This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, Như Tường chân thành cảm ơn quý thính giả thật nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và Như Tường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ cùng với chị Đài Thi. Và từ phòng vi âm, Như Tường gửi lời mến chào đến Đài Thi. Đài Thi khỏe không?
Rất là khỏe. Cảm ơn Như Tường. Chào Như Tường và Đài Thi cũng xin chào quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Chúng ta ở vào những ngày gần như là cuối tháng 5 chị ha. Ở Việt Nam đó thì mình sẽ bắt đầu nghĩ đến là mùa chia tay, mùa mà các bạn học sinh ra trường nè. Rồi ở bên này cũng
mùa
vậy.
Hè rồi.
Dạ đúng, đúng hè rồi. Thì bây giờ thì nó cũng còn chưa có phải nóng lắm, nhiệt độ nó ở khoảng chừng 80 thôi, cho nên là bà con nào mà còn thưởng thức được những cái activity ngoài trời thì nên cố gắng ha chị ha. Còn đến những ngày hè mà nắng nóng 90 mấy, 100 thì nhiều lúc mình muốn ra đường lắm mà rất ngại đúng không Thi?
Đúng rồi, cái mùa hè ở Dallas này nó mình nói là nóng dã man.
Nóng dã man, nóng còn hơn cả khi nghe phải trả tiền thuế đúng không?
Đúng rồi, sợ cái mùa hè này nhất, mùa đông không sợ mà sợ cái mùa hè.
Thi giống Tuyền đó, Tuyền cũng rất là sợ mùa hè ở Texas. Thường thường nhiều người dân Texas đó thì người ta lại thích là mùa hè để người ta được phơi nắng, còn mình thì ngược lại. Mình rất nhiều người Việt Nam cũng thích mùa hè, nhưng mà Tuyền thì thích mùa đông ở đây hơn là mùa hè. Tại vì mùa đông thế vậy chứ mình dễ mặc áo lạnh đúng không chị? Lâu lâu nó có vài
đúng
ngày
rồi.
Bất tiện, chứ còn mùa hè nó có dài đằng đẵng những ngày bất tiện nắng nóng luôn đúng không?
Nóng quá, nóng luôn, nóng. Mình không biết là sao mà Thi thấy hình như ở Mỹ này nó nóng hơn ở Việt Nam hay sao?
Tuyền cũng nghĩ vậy.
Tại
đó
vì
chị.
Việt Nam, phải không?
Dạ.
Tại Việt Nam hình như là mưa ào xuống một cái là mình thấy nó thoáng.
Dạ đúng rồi.
Ở đây... ở Dallas này hơi ít mưa vào mùa hè đó mà nó nóng kinh khủng, nó nóng như là những
tại
cái
vì
bức
em
tường
nên... em nghĩ là do cái cấu tạo địa lý của đất nước Việt Nam mình là mình nằm ở ngay cái vùng xích đạo đó chị, thành ra là cái khí hậu nhiệt đới gió mùa cho nên là nó nóng nhưng mà nó lại mưa nhiều, rồi nó cũng không có phải là nóng như ở bên này. Chứ nóng mà như ở bên này thì như tôi nghĩ rằng với điều kiện của những người dân nghèo Việt Nam làm sao mà có máy lạnh để mà ở đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Là chết thôi. Dạ,
vậy.
Bây giờ mình quay trở lại với là chương trình thuế nè. Mỗi lần mà nói đến thuế
dạ,
là
vâng.
Bà con cũng nóng ruột, trả tiền thuế nóng ruột, rồi nóng mặt, nóng nhiều thứ lắm đúng không chị?
Nóng nhiều thứ lắm. Ngay cả hết mùa thuế rồi mình cũng phải đương đầu với nhiều chuyện nó có liên quan tới thuế nữa. Tức
dạ.
Coi như cả năm phải suy nghĩ vấn đề thuế như tiền hả?
Đúng rồi, nhức đầu, đúng không? Thôi thì để mà không bị nhức đầu thì phải nghe những chia sẻ của Đài Thi trong kinh nghiệm thuế. Những điều cần biết về thuế vụ thì sẽ biết nhiều, rất nhiều, mình chỉ việc lắng nghe thôi. Và hôm nay thì chương trình cũng nhận được nhiều câu hỏi lắm. Đài Thi đã sẵn sàng để nhận những câu hỏi của chương trình chưa?
Rồi, sẵn sàng, nghe tên hỏi đi.
Vâng, câu hỏi thứ nhất thưa chị. Tôi muốn thành lập công ty nhưng nhờ người khác đứng tên, tôi chỉ điều hành thôi. Như vậy có vấn đề gì với sở thuế hay không ạ?
Cái câu hỏi này thì có lẽ là rất là cũng thông dụng thôi. Tới nhiều khi mình thành lập công ty nhưng mình không đứng tên thì rất là thông dụng. Nhưng mà trước đây không có vấn đề gì với sở thuế. Bây giờ sở thuế mới ra cái luật mới. Và cái luật mới đó nó sẽ có hiệu nghiệm vào năm tới, tức là ngày đầu năm tới, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Như Truyền có nhớ là trước đây mình có nói cái vấn đề mà luật khai báo tài khoản ở Việt Nam, ở nước ngoài không?
Dạ, rồi. Có.
Thì bây giờ cái luật này đó, nó cũng khai báo về cái cơ cấu của bất cứ một công ty nào ở Mỹ. thì không biết là cái lý do tại sao, nhưng mình đoán là chính phủ Mỹ họ rất là khôn. Tại vì có những công ty ở nước Mỹ, chẳng hạn như công ty từ bên Tàu hay Việt Nam hay bên Pháp, bên Tây gì đó, họ ở Mỹ nhưng mà họ không đứng tên người chủ là ai, mà họ nhờ người khác đứng tên giùm. Thì Mỹ họ biết cái chuyện đó, và bây giờ họ ra cái luật mới. Thì bắt đầu đầu năm tới là tất cả những công ty phải khai báo thôi, chẳng đóng thuế gì hết. Mình khai báo, mình phải khai báo cái gì, khai báo rất là rõ nha Nhi Tuyền, chủ là ai, ban điều hành là ai. Ban điều hành có thể không phải là chủ, nhưng mà nó bắt mình phải báo hết mọi cái cơ cấu của công ty, chẳng hạn như là giám đốc là ai, phó giám đốc là ai, chủ tịch là ai, chủ là ai, rồi người có cái quyền hành, mình gọi là executive officer đó, là CEO đó, là ai, tức là phải báo hết. Và khi báo như vậy đó là phải báo rất là rõ, chẳng hạn như là bằng lái, hình, cái gì mà có hình đó, tức là bằng lái, tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ, địa chỉ, rất là rõ. Và chẳng những vậy là khi nào mình có thay đổi cái gì đó, mình phải lại, mình có 30 ngày để mình phải báo lại. Cứ như vậy, không hiểu tại sao cái luật này nó ra, thật sự là như Tuyền đoán được không?
Em cũng không biết, nhưng mà em thì chưa bao giờ đủ giàu để mà thành lập công ty. Em có một cái thắc mắc là giống như nhà người khác đứng tên dùm mình, thì trên giấy tờ cái người nào đứng tên là nhà của người đó, trên giấy tờ là vậy đúng không chị?
Đúng.
Thì công ty em cũng nghĩ là nhờ người khác đứng tên, thì trên giấy tờ thì người nào đứng tên của công ty đó là của người đó, em cũng nghĩ như vậy. Thành ra cái câu này nó cũng làm cho em có hơi rối một chút xíu.
Thành thử ra mình nói vấn đề nhà mình đang ở đó thì người khác đứng tên là của người đó. Thì đúng như vậy. Nhưng mà công ty đó, bây giờ cái luật nó ra là người khác đứng tên thì cứ đứng đi. Nhưng mà cái chính quyền Mỹ họ nghi là cái ban điều hành nó có dính líu, cho nên bắt khai luôn ban điều hành. Như cái trường, như cái câu hỏi này là tôi muốn thành lập công ty nhưng mà tôi chỉ điều hành thôi, còn tên thì người khác đứng. Thì tên người khác đứng thì người khác khai thuế, nhưng mà tôi chỉ điều hành thôi. Thì cái người điều hành họ có nhiều quyền lực bên trong, chẳng hạn như họ có được quyền quyết định trả cho họ tiền thưởng, tiền huê hồng, tiền gì đó, tiền thì những cái này á, chính phủ Mỹ họ muốn biết những người sau lưng đó là ai. Thì không, đương nhiên là Mỹ nó ra luật nào nó cũng không có cho mình biết, nhưng mà có những số luật mình đoán được, chẳng hạn như là mình có đi làm được một ít tiền thì là chính phủ cho mình thêm tiền trợ cấp thuế, như tiền nhớ không mình nói không, thì là chi đoán cái trường hợp đó rất là dễ đoán được, là tại vì họ muốn khuyến khích mình đi làm, họ không muốn mình, mà mình đi làm quen rồi đó rồi mình sẽ được lên lương rồi lên chức rồi lên này kia, rồi cái mình bỏ luôn mấy cái chương trình trợ cấp mà food stamp welfare rồi mình đang xin á, thì mình sẽ bỏ luôn, mình không xin nữa. Thì họ, cái bước đầu tiên họ khuyến khích cho mình ra đi làm cái đã, đi làm đi rồi chính phủ sẽ cho thêm cái này cái nọ.
Em nghĩ vậy là cái người này là công ty nhỏ thôi, chứ không phải công ty lớn. Công ty lớn thì người ta sẽ nghĩ đến chuyện lớn đúng không? Còn đôi lúc á, có nhiều khi á, ở bên Việt Nam á, nó có định nghĩa ngộ lắm chị. Công ty, nhưng mà công ty này á, giám đốc là chồng, phó giám đốc là vợ, trong công ty có 2 người à? Có nhiều công ty Việt Nam vậy đó. Giống như cái chữ công ty của họ nó mênh mông lắm. Tại vì lúc đó mình không có biết, cái nghe mấy bạn du học đi qua cái kể, ôi chị ơi, cái công ty này nè, cái hỏi công ty này lớn không, công ty này nó cũng bán vật liệu xây dựng thôi, nhưng mà gọi là công ty nghe nó hoành tráng lắm. Đó là dùng theo từ ở bên Việt Nam hay dùng. Nhưng mà chỉ có 2 người thôi, giám đốc là chồng, phó giám đốc là vợ, vậy thôi chị. Và buôn bán trong cái nhà gì đó là một công ty. Thành ra khi mà mình ở bên đây mình nghe chữ công ty thì mình sẽ thấy nó lớn đúng không chị?
Mình thấy lớn, đúng rồi, nhưng mà thật sự đó cũng có rất nhiều công ty nhỏ như Tuyền nói là mình làm ngay tại nhà luôn. Mà sở dĩ là công ty là tại sao mình nói vấn đề về thuế á, thì công ty phải đứng ra khai thuế cho công ty. Mình chỉ là nhân viên, mình lãnh lương về rồi mình, dù mình là chủ, nhưng mà mình chỉ lãnh lương về rồi mình khai thuế cái mẫu 10-40 của mình. Còn công ty rồi vẫn khai thuế cho công ty. Cho nên mình nói về luật thuế thì là công ty đứng riêng, mình đứng riêng, hai bên tách rời nha, không có chung gì hết. Thì á, có những người họ suy nghĩ là chính quyền Mỹ họ cũng khôn lắm, họ tính cái gì đó, mà cái luật này rất là mới, mới đến nỗi mà nó mới vừa mới vừa ra năm nay và bắt đầu năm tới là có hiệu nghiệm. Dạ. Thì cái câu hỏi này dành cho quý vị nào mà muốn thành lập công ty, dự định thành lập công ty hoặc là đã thành lập công ty rồi mà để cho người khác đứng tên.
Dạ.
Bởi vì không có muốn khai thuế hay dính líu gì với sở thuế hết.
Dạ.
Thì cái điều này là không có, mình không có núp ở đằng sau bóng tối được. Tức là bắt đầu từ năm tới là phải khai hết. Những công ty mà mới thành lập, ví dụ như năm 2024 mới thành lập thì có được 30 ngày phải khai báo hết về cơ cấu nội bộ như thế nào. Còn những công ty mà thành lập trước cái trước đầu năm tới, tức là năm 2023 trở về trước á, thì là chính phủ họ cho mình một năm để mà khai, tức là có tới năm 2025, tới đầu năm 2025 thì mới phải khai báo.
Yeah.
Thì nghĩ cái này bình thường á, nếu mà mình không có dự định giấu cái gì đó thì là có nhiều người họ có nhiều lý do chứ không phải là gian lận gì hết.
Dạ.
họ không muốn ra mặt.
Dạ.
Tại vì ra mặt có thể là có liên quan tới cái gì đó mà nó không có tốt cho họ, cho nên họ không muốn ra mặt. Thì nhưng mà với cái luật như vậy đó, của sở thuế đưa ra như vậy thì không ai giấu được.
Dạ.
Cho nên cái đó cũng điều thì nghĩ cái điều bất lợi cho người dân như mình.
Dạ.
Như vậy thì muốn mở một văn phòng gì đó mà thì không muốn đứng tên, tại vì thì bận thì làm công chuyện khác rồi, thì đi mở văn phòng đó mà thì để cho ai đứng tên và thì chỉ cho người đó làm thôi, nhưng mà không được, tại vì thì có dính líu như vậy thì tên thì phải được báo cho sở thuế. Mà báo như thế nào thì thật sự thì sở thuế, luật này nó quá mới. Luật này là không phải do sở thuế ra mà là do quốc hội ra, thì khi họ mà ra cái luật đó thì sở thuế phải dồn hết sức, nghĩa là bỏ công của sức ra để làm cho kịp trước khi mà ngày 1/1 đến này, năm tới nè. Thì họ phải có cách hướng dẫn mình khai như thế nào, khai báo như thế nào. Rồi họ có cái mẫu nữa, bây giờ chưa có mẫu nào hết trơn đó. Rồi họ ra cái tiền phạt nữa, ví dụ như không khai bao lâu thì bị phạt bao nhiêu, như thế nào, công ty lớn phạt bao nhiêu, công ty nhỏ phạt bao nhiêu, rồi như thế nào. Họ chưa, hiện giờ là họ đang ráo riết họ làm cái chuyện đó, cho nên chưa có cái giấy tờ gì để mà thi kể cho hay là chia sẻ với quý vị được hết.
Chị Thi, có phải là mỗi năm mà ở sở thuế có những cái luật mới đó thì họ sẽ báo cho những người khai thuế mà có chứng chỉ đó biết được những cái luật đó đúng không chị? Để người ta biết.
Cũng không hẳn là họ báo.
Như vậy là những người làm thuế có nhiệm vụ phải cập nhật hả?
Đúng rồi, họ có cập nhật. Thường thường đó là mình đi mình học mấy cái lớp mà huấn luyện nghề thêm á.
Dạ, continue đó, đúng không?
Đúng rồi, continue education đó, đúng rồi. Thì họ thì những cái chỗ mà họ dạy như vậy họ sẽ
có.
Họ sẽ có đầy đủ hết rồi họ dạy cho mình.
Yeah.
Mà nhiều khi mà mình học xong rồi cái luật mới nó ra tiếp nữa thì mình cứ tiếp tục mình theo dõi trong cái mình vô, thường thường mình vô mấy cái hội chuyên nghiệp đó. Về thuế đó thì tự động họ có ra những cái tin cho mình nếu mà mình trả tiền hội viên membership á.
Tại trước đây khi mà thực hiện chương trình với anh Michael Đào đó thì anh rất là giỏi, và khi mà nghe anh chia sẻ mình biết rằng là cái sự hiểu biết và kỹ năng của mỗi người làm thuế đó nó khác nhau rất nhiều chị.
Đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo là tôi không có tiền trả nợ thẻ tín dụng. Họ đã đồng ý xóa hết nợ, tôi có phải khai thuế hay không?
Theo luật thuế đó thì bất cứ khi nào mình được xóa nợ thì cuối năm á, cái hãng hay cái công ty nào mà xóa nợ cho mình á sẽ đưa cho mình một cái mẫu 1099C, C là cơm á, bắt buộc như vậy. Thì ví dụ đó, mình nói ví dụ là mà khi mình có cái mẫu đó rồi thì mình phải khai thuế, coi như cái đó là lợi tức của mình. Ví dụ thì nói ví dụ như căn nhà của mình trị giá không biết trị giá bao nhiêu, nhưng mình còn thiếu nợ nhà băng 200.000 mà mình không có tiền trả thì nhà băng nó sau 3 tháng mình không trả thì nhà băng họ xiết nhà, họ lấy nhà lại, họ lấy căn nhà lại rồi thì đáng lý ra là họ xóa cái nợ đó, tại vì họ lấy nợ, họ lấy nhà lại rồi. Nhưng mà lấy nhà là lấy nhà, còn vấn đề nợ mình vẫn thiếu nợ họ, mà khi mà họ đồng ý xóa cái đó thì có thể là họ lấy căn nhà của mình lại họ bán còn được hơn cái số tiền nợ rồi, nhưng mà theo luật đó, khi mà họ xóa cái nợ đó, thì sở thuế bắt họ phải đưa cho mình cái mẫu 199C và nói là tôi đã xóa nợ cho anh này, và cái tiền, cái số tiền xóa nợ đó là 200.000, đó là 200.000 là cái tiền mình thiếu nợ mua nhà đó. Thì có phải vô lý không? Rất là vô lý ha. Thì tất cả những cái nợ theo luật Mỹ là tất cả những cái nợ mình được xóa, nợ thẻ tín dụng, nợ nhà, nợ xe, nợ học sinh đi học mà mình mượn nợ, tất cả những cái nợ đó khi mà được xóa đó, thì cái đó là coi như là lợi tức của mình và mình cải khai thuế và đóng thuế. Có những cái trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như là như cái câu hỏi này đó là khi mà những cái thẻ mua triệu mà họ thẻ tín dụng đó họ mà đồng ý xóa hết và họ thì cuối năm họ sẽ gửi cho mình cái mẫu 1099C thì thông thường á, là coi như là mình phải đưa cho cái văn phòng khai thuế cái mẫu này để họ biết là họ cộng vô cái khai cái tiền tiền lợi tức này của mình. Nhưng nếu mà ngay trước khi mà mình được xóa nợ mà mình có bằng cớ là mình bị vỡ nợ tức là tiếng Anh gọi là sao, insolvent, tức là vỡ nợ tức là mình coi như hầu như là phá sản mình hết mà không còn gì hết trơn á, chẳng hạn như mình bị bệnh, mình khai phá sản, bankruptcy, mình không còn cái gì hết trơn á, cho nên là mình khi mình bị vỡ nợ như vậy ngay trước khi những cái thẻ mua triệu hay là nhà băng hay là bất cứ nào nó bằng đồng ý xóa cho mình thì như vậy đó mình lại không phải đóng thuế cái đó. Còn nếu mà mình không có vỡ nợ mà tự nhiên cái hãng thẻ mua triệu đó, thẻ tín dụng đó đồng ý xóa cho mình thì cái đó mình phải đóng thuế. Cái đó nó hơi bất công, nhưng mà sở thuế nó muốn chắc chắn là mình phải nghèo, thật nghèo thì nó coi như nó mới miễn cái phần xóa nợ đó. Còn nếu mà mình có khả năng trả mà mình chỉ được may mắn mình được miễn thì là nó bắt mình phải đóng thuế cái phần đó. Có một cái điều mà nó cũng có một ngoại lệ nữa là học sinh mà đi mượn nợ đi học nó như Tuyền.
Yeah.
Thì nhiều khi là cũng được chính phủ xóa nợ cho với điều kiện là mình đồng ý mình tới mình đi làm một chỗ nào mà đồng mong công quạnh, thiếu bác sĩ, thiếu y tá, thiếu thầy giáo, cô giáo, thiếu những cái người mà họ cần á, mà mình đồng ý mình tới những chỗ xa hẻo lánh như vậy để mình làm á, thì là khi mình được xóa nợ như vậy thì có thể chính phủ cũng không có bắt mình trả thuế. Còn một cái nữa là học sinh đi làm mà được cái hãng nó mướn á, nó sẵn sàng nó trả giùm nợ cho mình, coi như cái đó là một cái quyền lợi của mình đó, là khi họ mướn mình họ nói là làm cho họ thì một năm họ sẽ cho mình họ sẽ trả nợ giùm cho mình bao nhiêu đó, thì cái đó là quyền lợi của mình, thì sở thuế thông thường thì sở thuế bắt mình phải coi như cái đó là lợi tức của mình và mình phải đóng thuế. Nhưng mà sau khi cái vụ COVID á, thì là trong vòng 5 năm, tức là năm 2020 tới 2025, nếu mà học sinh đi làm mà được cho cái hãng, những cái hãng chủ họ trả tiền nợ giùm cho mình á, thì là mình được miễn khai thuế cho khoảng chừng 5.250 đồng. Hơn cái đó thì mình phải đóng thuế, phải khai thuế, nhưng mà dưới đó thì mình không phải đóng thuế. Nhưng mà chỉ được 5 năm thôi. Tới năm 2026 thì là ai mà trả nợ giùm mình thì coi như cái đó là tiền lợi tức của mình phải khai.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Đại Thi.
Trời, không có gì.
Dạ. Wow, học được rất là nhiều điều qua những điều mà Thi chia sẻ ngày hôm nay luôn đó. Và còn một cái câu hỏi khác trong chương trình này cũng rất là thú vị luôn. Câu hỏi tiếp theo, thì chờ Tuyền một chút xíu nha. Đây, Tuyền đã tìm ra câu hỏi này rồi. Câu hỏi này là con trai tôi mất đầu năm nay, chưa khai thuế. Người đã mất có phải khai thuế không? Tôi có thể khai dùm được không? Câu hỏi thú vị đó chị.
Rất thú vị, đúng rồi. Ở Mỹ này là mình mất rồi mình phải khai thuế. Mình khai thuế cho cái năm mà mình mất. Ví dụ như năm cái câu hỏi này là đầu năm 2023 mất, có nghĩa có thể là năm 2022 chưa có khai thuế thì phải nó khai cho năm 2022. Và nếu 2023 mất, lúc đó là chưa có tiền lợi tức, chưa có cái gì hết á, thì là khỏi phải khai. Nhưng mà nếu mà có đó thì lại phải khai cho năm 2023 nữa. Chẳng hạn như mất tháng 2 thì tháng 1 vẫn còn đi làm, thì là phải khai 2023 nữa. Thì tùy theo, nếu mà 2023 không có lợi tức gì hết, không phải khai đó, thì 2022 là năm cuối cùng. Thì khi khai á, thì phải để trên hồ sơ đó, đây là cái mẫu khai thuế cuối cùng. Và mình có cái văn phòng khai thuế, họ sẽ biết cách để mà họ đánh dấu là cái này là cái cuối cùng, và cho biết là cái người khai thuế đã mất, và họ sẽ ghi vào ngày tháng năm mất. Thì nếu mà người mà còn sống trong gia đình, chính phủ, nếu mà thứ nhất á, là nếu mà vợ hoặc chồng mà còn sống á, thì là khai giùm được, hoặc là bà con, người thân, chứ không phải bạn bè nha, chẳng như cha mẹ, anh chị em thì khai giùm được. Hoặc là nếu là không phải gia đình á, thì là người thừa kế duy nhất, chẳng hạn như người bạn, mà một người bạn của người đã quá cố á, thì người bạn này được để trên di chúc là người thừa kế duy nhất, thì người bạn này khai được. Hoặc là tức là mình nói ba loại người mà có thể khai thuế giùm cho người mất được là vợ chồng, người thân trong nhà, hoặc là người thừa kế duy nhất. Còn một người cuối cùng nữa là người mà được tòa bổ nhiệm để mà lo vấn đề tài sản của người mất đó, để mà chia rồi bán rồi này kia đó, thì người đó, người đại diện đó được đứng ra khai thuế giùm. Thì coi như là khi mình mất đó, như tiền ở Mỹ này đó, là đúng là sống cũng phải khai thuế mà mất cũng phải khai thuế, là vậy cho tới chết luôn đó. Là cái năm mình mất rồi đó phải nhờ người thân khai giùm, là cái đó cái cuối cùng. Mà cái này là chỉ kể thêm là cái vấn đề như cái người, ví dụ như mình nói là, ví dụ như Thi mất thì Thi để Thi trên di chúc của Thi thì có để là một người sẽ đứng ra gọi là executor, tức là lo vấn đề hậu sự với lại tài sản với này kia để xong xuôi hết cho Thi. Người đó phải khai một cái mẫu với sở thuế là bây giờ tôi đã là người đại diện cho người đã mất này, để mà tôi thanh toán mấy cái vấn đề hậu sự tài sản này kia. Người đó, người mà Thi để tên là sẽ làm chuyện đó, mà họ không làm cho đúng á, thì chính họ sẽ bị sở thuế phạt. Ví dụ như là Thi còn thiếu thuế 3.000 mà cái người bạn của Thi không có làm cho đúng á, thì sở thuế sẽ bắt cái người bạn đó đóng thuế 3.000. Cho nên là khi mà quý vị lo vấn đề hậu sự á, thì nhờ ai lo vấn đề hậu sự, tiến về quý vị cũng nên để ý là cái người đó họ có trách nhiệm rất là nặng đối với sở thuế. Ví dụ như là chưa khai thuế xong, tiền bạc chưa xong mà đã bắt đầu chia tài sản ra cho con cháu hoặc là người được thừa hưởng, chia xong xuôi hết rồi, tới chừng cái cuối năm khai thuế nó chết cha, khai thuế này còn thiếu 5.000 cho sở thuế để làm sao đây, thì cái người đứng ra lo giấy tờ đó phải đứng ra chịu trách nhiệm, phải bỏ tiền túi ra khai cho nó đúng. Cho nên trách nhiệm nặng lắm đó, như Tuyền.
Dạ. Chị, thí dụ như mà thường thường thì những người thân trong gia đình đó thì họ thường là muốn làm những gì đúng nhất cho người thân của họ đã khuất, để mà người thân của họ được siêu thoát, hoặc là họ cũng muốn làm vui lòng họ. Nói là vui lòng người thân chứ thực ra là vui lòng cái người ở lại, là thấy là mình đã làm đúng cái trách nhiệm cho người thân của mình, đúng không chị? Nhưng mà cũng có đúng nhiều rồi. Người ví dụ như họ không nghĩ đến điều đó, họ nói là thôi bây giờ mất rồi còn khai thuế gì nữa, không ai nghĩ tới đâu, đâu có ai đi đòi nợ người chết, đòi thuế người chết đâu, thì họ không làm, đúng không chị?
Đúng rồi, Họ nghĩ là không ai đòi, nhưng mà nếu mà trên giấy tờ đó mà có người đứng ra chịu trách nhiệm mà không lo làm á,
dạ,
thì sở thuế họ cũng biết điều đó, dạ, họ đi lùng người đó. Cho nên mình nên để ý cái chuyện đó.
Dạ.
Thì nghĩ sau khi mà bị hiểu ra được những cái luật thuế như vậy, thì nghĩ thì rất cẩn thận khi mà để tên ai để mà làm chuyện đó. Thứ nhất là họ có sẵn sàng giúp mình hay không. Trách nhiệm nó rất là nặng. Thứ nhì là họ có làm đến nơi đến chốn hay không. Chỉ không thôi cũng phiền. Ví dụ như mình chỉ ghi tên đại thôi thì cũng tội nghiệp người ta.
Dạ. Em cảm ơn Thi rất là nhiều đã chia sẻ những cái câu trả lời rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là chương trình Thuế Vụ, những điều cần biết về thuế vụ cùng với đài Thi đã giúp cho quý vị hiểu thêm được những cái góc khuất về luật thuế, cũng như là những cái sự không hiểu biết của mình về chuyên môn. Thì khi mà qua chương trình này thì cộng đồng sẽ biết là mình làm gì trong những trường hợp mà có thể là của người này mà là của mình nữa, đúng không đài Thi? Và
dạ đúng vậy. Dạ,
cảm ơn Thi rất nhiều và chúc Thi một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại đài Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới nhé, cũng trên làn sóng 1160 AM.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền, chúc Như Tuyền và quý vị thính giả một buổi tối an lành.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.